Bây giờ tới cái thằng trước thứ 9, Phá Đại Thừa Hạnh Môn. Phá Hạnh Môn này trọng sự hành trì, tích chuyên lấy tu hành làm pháp môn, mà không chú trọng về minh giáo và ngộ lý. Tâm phái chủ yếu có hai, này có hai, một là lực tâm, hai là liên tâm. Lực tâm, lực là một, tạng trong ba tạng do Phật Thích Ca chế định là tiêu chuẩn để người tu hành noi theo đó thực hành. Lực tâm chuyên lấy việc tu trì hạnh nghi làm trước, chẳng phải riêng nguyên giữ những giới luật đã thọ, mà tất cả hành động đều làm thế nào cho chính hợp với quan nghi. Giới luật thân đã đại thừa tiểu thừa, nhưng lực cái đại thừa thì bao quát tất cả, nên có thể dùng để nhiếp thu tiểu thừa. Ý nghĩa của lực có bốn phần là tác, chỉ, trì, phạm. Tác là tạo tác, như trước chưa thọ giới, nay y pháp thọ giới. Trước làm ác, nay y pháp sám hối. Phạm thì lại nương theo pháp mà sám, nên gọi là tác. Chỉ là dình dứt, dình không nên tạo, như người điều ác. Tinh nghĩa của chỉ là không làm, từ luật nguyên cảnh thì vô minh, vọng tưởng đều dình không tạo tác, nên gọi là chỉ. Trì có hai nghĩa, xả trì và thủ trì. Pháp ác thì xả, chỉ đó chỉ thì, pháp ác thì xả, chớ nên gây, gọi là xả trì. Điều lầm thì thủ, chớ cho mất, gọi là thủ trì. Phạm là không hợp với hành vi, cần yếu phải rõ phạm hay không phạm, nên gọi là phạm. Phạm bốn nghĩa này không cả đại thừa, tiểu thừa, làm quy phạm tất cả luật nghi, hành vi. Luật của năm thừa tức là giới luật của nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, độc giác thừa và bồ tát thừa. Luật của nhân thừa là năm giới: sát, trộm, tà dâm, nói dối, uống rượu. Luật của thiên thừa là thì giới sát, đạo, dâm, tức là ba nghiệp này thuộc về thân. Nếu người tại gia phạm 10 giới nên đổi giới dâm là tà dâm. Ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngữ, vọng ngôn, ỷ ngữ, bốn nghiệp này thuộc về khẩu, tâm, vọng ngữ của nhân thừa thì đó. Tham, sân, si, ba thứ này thuộc ý nghiệp. Với uống rượu của nhân thừa cũng đồng ý này, bởi hay khiến cho thần trí của người bị hỗn loạn. Luật của thanh văn thừa, những người xuất gia tu hành đều phải thọ như sa di cùng sa di ni đồng, chỉ tùy theo 250 giới, tùy theo ni hơn 300, hơn 300 giới thì không đồng. Luật cái độc giác thừa đồng như thanh văn. Luật cái bồ tát thừa là 58 giới thông hành trong luật phạm võng, tức là 10 giới trọn, 48 giới sinh. Lại như kinh Anh Lạc, Phẩm Bổ Nghiệp, kinh Ưu Bà Tát Giới và luận Du Già Tứ Địa, Bồ Tát Học Trí vân vân. Lực của nhất thừa chẳng phải rời ngoài năm thừa trên, mà riêng loại nhất thừa, nghĩa là chính lấy 10 giới trọng, 48 giới sinh trong lực phạm võng làm lực nhất thừa của Bồ Tát. Sao thế? Vì lực của nhân thừa lấy đạo đức thích hợp với loài người, so phần cao siêu hơn là lực của thiên thừa, gồm cả pháp xuất thế là lực của nhị thừa. Đến lực cái đại thừa Bồ Tát thì có thể lấy sự liên quan nhất trí với quý vị nạp dung hợp không hai, nên nói rằng nhất thừa. Lập nghĩa này có ba phần: một, siêu tịch, nghĩa là nghiên trì tất cả luật nghi để lìa lầm lỗi, giết điều quấy. Hai là tích cực, nghĩa là gom góp tất cả pháp lành để làm hành vi đạo đức. Hai phần này là tự lợi. Ba lợi tha, chẳng cần tự lợi, chỉ người có lợi cho chúng sanh, thì đó là việc làm cực đoan, thường cho rằng lấy đại từ bi làm căn bản, chỉ ở hạnh lợi tha. Lịch cái đại thừa gồm cả ba nghĩa này và nương ba nghĩa này thì nhất quán hay là một quán chiếm tất cả. Đây là nói về phái đại thừa hạnh môn. Trong đại thừa hạnh môn nó chia làm hai, lục tông và liên tông. Thì phần này là nói về lục tông. Thường thường chúng ta nghe nói lục tông á, thì lục tông là cái gì? Là bởi vì y tứ trong ba tạng kinh nó tam tạng kinh á. Tam tạng là gì? Là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Đó, ba tạng kinh hợp gọi là tam tạng. Tam tạng đó mà đây căn cứ vào là tạng luật, lấy luật nguyên trì giới luật làm cái sự tu hành, chứ không có lấy nó cái phần kia. Thì giới luật đó là giữ đi đứng nằm ngồi trong tất cả hành trì, cái gì cũng làm đúng theo cái pháp tác tác qua ghi cho nó chính hợp à, thì gọi đó là giữ giới giữ luật. Lấy cái đó tức là dùng cái hình thức của thân mà xét cho tâm nó không có sao động, tức là do mình xét cái thân rồi tâm nó không có bị chạy theo những cái vọng trần ngoại cảnh. Thì đây mới tắt pháp ý về cái phần bốn cái chánh ý nghĩa của luật. Trong bốn ý nghĩa đó là tác chỉ trì phạm. Chỉ tác là sao? Nói rất gọn là mình bây giờ đi ra thọ giới do các vị sư làm phép yết ma truyền giới cho mình, rồi mình nhận giới đó gọi là tác à. Hoặc là mình có nhận giới rồi mà lỡ có phạm giới thì mình phát lò sám hối, đó cũng gọi là tác. Thì chỉ là gì? Chỉ tức là dừng à, dừng dứt là mình không có làm cái gì trái với cái giới luật của mình đã thọ à, để mà mình gìn giữ cho bao nhiêu cái tâm ác nó không có dấy lên. Trừ là nghĩa gì? Trừ tức là trong đây có hai nghĩa, thành ra trì giới có hai nghĩa, một là trả trừ, hai là thủ trừ. Tất cả những điều gì ác mình vừa nghĩ cái điều ác hoặc làm điều ác rồi đó, lỡ làm bây giờ được xả bỏ hết, đừng làm nữa, thì cái đó do xả mà gọi là trì giới. Tức là hồi trước mình phạm, mình làm cái đó phạm tội, bây giờ mình biết cái đó là phạm tội, mình bỏ, mình không làm nữa, gọi là xả trừ. Hai là thủ trừ, mình biết những điều lành nó là đạo đức thì mình cứ giữ, mình làm mãi để tiến lên chứ không có bỏ, thì đó là thủ trì. Thì như vậy xả và thủ đều thuộc về trì giới. Thì sao là phạm giới? Cái phạm giới tức là mình đã thọ chủ dự tại gia thọ năm giới, mà giờ mình đã làm sai mình phạm một giới thì cái đó gọi là phạm, hoặc là phạm hai giới thì gọi là phạm, nghĩa là không đúng với cái gì mình đã hứa thọ, bây giờ mình làm trái lại thì gọi là phạm giới. Đó là bốn phần tác chỉ trì phạm. Rồi đây mới chia ra trong cái giới luật nó có chia nhiều hạn. Giới chủ nhân thừa tức là cái trình độ người mới tu học đúng tư cách của con người để sao mà được quả báo làm người à, thì đó là giữ năm giới. Còn thế đó là luật của thiên thừa, là những người từ cái tư sử mà giờ tập tu giữ 10 giới để mình thanh về cõi trời thì gọi là luật thiên thừa. Rồi đến luật thanh văn thừa đó, thanh văn thừa tức là các vị trì theo thì theo ni đó. Rồi đập giác thừa thì cũng giống như thanh văn thừa vậy. Rồi tới luật bồ tát ở đây mới kể thanh luật thanh văn thừa có những người nào như tại gia người xuất gia như là sa di sa di ni về giữ nghề giới tùy theo, và tùy theo tăng là 250 giới, tùy theo ni tới hơn 300 giới đó. Thanh văn độc giác là vậy. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì ưu trí trong kinh Phạm Giọng có 10 giới tạng, 48 giới kinh đó, lấy cái đó là gốc. Còn lực nhất thừa là sao? Tức là đã trùm hết tất cả những cái giới lực trên, đó là chỉ cho cái lực rồi. Đây mới giải thích vì lực chứng nhân thừa lấy đạo đức thích hợp với nhân loại với loài người nói thế nào là cái nhân thừa, tức là áp dụng những cái luật mà thích hợp với cái con người sống trong hiện tại này, đó là luật nhân thừa. Vì vậy cho nên cao hơn một chút là luật thiên thừa. Thiên thừa tức là mình áp dụng giữ người điều thiện á, thập thiện nghiệp á, thì đó là cái luật thiên thừa. Rồi kế đó là cái luật của Thanh Văn thừa, rồi kế đó nữa là luật của Bồ Tát thừa, rồi sau cùng á là luật của Nhất thừa, tức là quy nạp hết tất cả cái đó lại làm thành một, không còn hai nữa, thì đó là Bồ Tát thừa. Thì đây nó giải thích về tâm tha mấy phần, tiêu cực, tích cực và lợi tha. Tiêu cực nghĩa là nguyên từ tất cả luật nghi sẽ lìa lòng lỗi, giết lối, tức là tự mình giết những cái lối cho mình, gìn giữ cho mình được trọn vẹn, không phạm, không lỗi. Đó là tiêu cực, là làm cho mình được yên ổn, không phạm tội, không có bị những cái lỗi lầm. Đó là giữ riêng cho mình, cho nên gọi là tiêu cực. Tích cực nghĩa là gom góp tất cả pháp lành để làm hành vi đạo đức. Hai phần này là tự lợi. Tích cực tức là mình làm tất cả việc lành, ra làm việc phước thiện này chứ nào để cho mình được đầy đủ phước đức, thì cái đó gọi là phần tích cực. Đến cái phần thứ ba là lợi tha, chẳng cần tự lợi, chỉ vì có lợi cho người, cho chúng sanh, thì đó là việc là cực đoan, tức là nghĩ tới lợi người mà không bao giờ nghĩ tới mình. Thì giả sử cái người kia mình có thể phạm tội mà để cho người được an ổn, người được phước đức, thì mình cũng vẫn chịu. Cho nên cái người kia thấy trái với đạo đức mà cái trái đó mình vẫn sẵn sàng làm gì để lợi cho người, thì cái đó là lấy từ đi làm trên. Đó là cái luật lợi tha. Thì trong cái giới luật có thể chúng ta phát ứ bằng một câu, bằng bốn tài trệ mà quý vị thường thấy trong những cái láo phái khi nào quý vị chưa y được hay để hồi kia đó, tức là chưa ác mà tác, chính thiện phụng hành, tự tịnh trì ý, thị chi Phật giáo. Chưa ác mà tác tức là về cái luật tiêu cực, là tất cả việc ác mình không làm, không phạm, thì như vậy tức là giữ thì mình được trọn vẹn, không phạm lỗi, là chưa ác mà tác. Rồi cái chính thiện phụng hành tức là phần tích cực, nghĩa là làm tất cả đều làm cái gì mà hợp với đạo lý, lợi ích cho chúng sinh, rồi làm để cho mình được đầy đủ công đức, mình vẫn thích thú ra làm hết. Nhưng mà làm đó mình nghĩ là làm là để mình được đầy đủ phước đức, đầy đủ cái công đức lành của mình, thành ra tuy làm lợi cho người mà vì mình. Cho nên cái đó tuy tích cực mà tích cực của tự lợi. Là đến cái phần thứ ba là lợi tha, tức là trong đó tự tịnh trì ý, thị chư Phật giáo. Thì tự tịnh trì ý ở đây nó không có hợp, mà tự tịnh trì ý đó là cái chủ ý để làm cho cái ý mình nó thanh tịnh. Mà muốn ý mình thanh tịnh thì đó là dứt hết vọng tưởng để trở thành ra chánh định, mà chánh định rồi đi tới cái chỗ giác ngộ, thì đó là cái cốt yếu của chư Phật đề dạy như vậy. Còn ở đây nói về phần lợi tha là phần vì người, đó là nhắm thẳng vào cái Bồ Tát giới, cái vì người mà mình sẵn sàng làm tất cả những cái điều lợi cho họ. Có khi làm như vậy mình phải chịu tội, cái luật nghi mà mình cũng vẫn cam làm, đó là cái luật lợi tha. Thì như vậy là ngang đây nghĩ thì tha chứ. Thì quý vị thấy rõ cái đường lối tu hành của mỗi tông phái nó có một cái chủ yếu khác nhau. Nếu mà chúng ta biết đơn sơ vậy thì mai mốt nói là tôi vì lực tông thì biết tôi lực tông thế nào, tôi thiền tông thế nào, tôi tịnh độ tông thế nào, đâu đó mình hiểu lầm rẽ thì mình khỏi phải lầm lẫn trong những phương pháp tu. Quý vị chắc ta hồi yên nguyện giữa thử tâm đức giữ chính tâm giai đồng thành Phật đạo. Thôi để gì từ từ ngồi lâu cho chung thẳng đi.